Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org. Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 73. Trên tàu Semenasium, tay tiến sĩ Elizabeth Shinkay vẫn run rẩy. Bà đã xem đoạn video trong phòng làm việc của thị trường, và mặc dù từng gặp nhiều chuyện kinh khủng trong đời mình, nhưng đoạn phim không sao giải thích nổi mà Bethchan Sobrit tạo ra trước khi tự sát, để lại trong bà cảm giác lạnh lẽo như cái chết. Trên màn hình trước mặt bà, cái bóng của bộ mặt có mỏ chim chập chờn chiêu lên vách hang ngầm. Cái bóng vẫn tiếp tục nói, tự hào mô tả về kiệt tác của gã, một sáng tạo được gọi là hỏa ngục, thứ sẽ cứu vớt cả thế giới bằng cách chọn lọc dân số. Chúa cứu rỗi chúng con, xin cây thầm, chúng ta phải... Bà nói, giọng run run. Chúng ta phải tìm ra cái địa điểm ngầm trong lòng đất kia, có thể còn chưa quá muộn. Cứ xem đi đã, thị trưởng đáp, còn lạ lùng hơn nữa cơ. Đột nhiên, cái bóng mặt nạ lớn hẳn lên trên vách hang ẩm ướt, lù lù trước mặt bà, cho tới khi một bóng người đột ngột xuất hiện trong khuôn hình. Khốn kiếp, xin cây đăm đăm nhìn vị bác sĩ dịch hạch, được trang bị đầy đủ, chỉnh tề, trong chiếc áo choàng đen, và đeo mặt nạ mỏ chim, trông đến ớn lạnh. Vị bác sĩ dịch hạch bước thẳng tới phía máy quay, cái mặt nạ của gã choán hết màn hình để tạo hiệu ứng kinh sợ. Những nơi tăm tối nhất chốn địa ngục, gã thì thào, dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức. Xin cây cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Đây cũng chính là câu trích dẫn mà Sobrit đã để lại cho bà tại quầy thủ tục của hãng hàng không khi bà thoát khỏi hắn ở New York một năm về trước. Ta biết, các bác sĩ dịch hạch tiếp tục, có những kẻ gọi ta là quái vật. Gã ngược lại, và Shinsuke cảm thấy những lời của gã đang nhằm thẳng vào bà. Ta biết, có những kẻ nghĩ ta là một con thú không có trái tim, sâu mặt dưới lớp mặt nạ. Gã lại ngừng lại, bước đến gần máy quay hơn. Nhưng ta không hề vô diện, ta cũng không hề nhẫn tâm. Nói xong, Sobrit lột chiếc mặt nạ của mình và gỡ bỏ mũ trùm áo choàng. Bộ mặt hắn được phơi ra, Shinsuke cứng đờ, nhìn sững cặp mắt xanh quen thuộc mà bà đã nhìn thấy lần cuối trong bóng tối của hội đồng quan hệ đối ngoại. Cặp mắt của hắn trong đoạn video cũng chứa chất ánh lửa và nỗi cuồng mê y như vậy. Nhưng giờ đây trong ấy còn có gì đó tựa như nhiệt thành, man dại của một gã điên. Tên ta là Bethchan Sobrit, hắn nói, hắn nhìn xoáy vào máy quay. Và đây là gương mặt ta, không che giấu và để nguyên cho cả thế giới thấy. Tâm hồn ta luôn ước ra như mình có thể sơ cao trái tim rực cháy, như thánh Dante đã làm với nàng Betty yêu dấu của ngài. Để các người có thể thấy, ta cũng đang tràn ngập tình yêu rực cháy, thứ tình yêu sâu xa nhất dành cho tất cả các người, và trên hết, cho một người trong số các người. Sobrit bước sẵn hơn nữa, nhìn sâu vào máy quay và nói rất khẽ, như thể với một người tình. Tình yêu của ta, hắn thì thầm, tình yêu quý giá của ta, em là diễm phúc của ta, là người hủy diệt mọi thứ xấu xa của ta, là người ban cho ta mọi đức hạnh, là sự cứu rỗi của ta. Em là người khỏa thân nằm bên ta và vô tình giúp ta vượt qua vực thẳm, cho ta sức mạnh để làm những điều ta muốn. Xin cây lắng nghe với thái độ ghê tởm. Tình yêu của ta, Sobrit tiếp tục những tiếng thì thầm ai oán, vang vọng trong hang ngầm ma quái, nơi hắn đang đứng nói. Em là nguồn cảm hứng và chỉ lối cho ta, nàng Vơ Cơ, và cũng là nàng Betty của ta, Và kiệt tác này có công của cả em cũng như của ta. Nếu em và ta như cặp tình nhân định mệnh, không bao giờ còn được gặp nhau nữa, ta sẽ thanh thản khi biết rằng ta trao gửi tương lai vào đôi tay dịu dàng của em. Công trình bên dưới của ta đã hoàn thành, và giờ đây đã đến lúc ta lại trở về với thế giới bên trên và lại ngắm lại những vì sao. Sobrit ngừng nói, và cụm từ những vì sao ngân vang một lúc trong lòng hang. Sau đó rất bình tĩnh, Sobrit vươn tay chạm vào máy quay, kết thúc lời nhắn gửi của mình. Màn hình tối đen. Một nơi ở dưới lòng đất, thị trưởng nói, tắt màn hình. Chúng tôi không tài nào nhận ra, còn bà? Xin cây lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào như thế này. Bà nghĩ đến Robert Langdon, tự hỏi không biết anh ta có tiến thêm được chút nào trong việc giải mã những đầu mối của Sobrit không? Nếu điều này có thể giúp ích, thị trưởng nói, thì tôi tin tôi biết người tình của Sobrit là ai. Ông ngừng lại. Một nhân vật có bí danh FS2080. Xin cây bật dậy. FS2080 à? Bà sững sờ nhìn thị trưởng. Thị trưởng cũng giật mình không kém. Điều đó có nghĩa gì với bà sao? Shinsuke gật đầu hoài nghi. Chắc chắn rồi. Tim Shinsuke đập thình thịch. FS2080. Dù không biết nhân dạng của nhân vật này, nhưng chắc chắn bà biết bí danh đó mang ý nghĩa gì. Suốt nhiều năm, WHO đã theo dõi những bí danh tương tự. Phong trào siêu nhân học, bà nói, ông có thấy quen không? Thị trưởng lắc đầu. Nói một cách đơn giản nhất, Shinkei giải thích, siêu nhân học là một triết lý cho rằng con người cần sử dụng mọi công nghệ có sẵn để kiến tạo chính giống loài chúng ta, làm cho nó mạnh hơn sự tồn tại của những cá thể ưu việt nhất. Thị trưởng nhún vai một cách thờ ơ. Nói chung, bà tiếp tục, phong trào siêu nhân học gồm các nhân vật có trách nhiệm, những nhà khoa học, người theo thuyết vị lai, người nhìn xa trông rộng, có trách nhiệm về đạo đức. Nhưng cũng như ở nhiều phong trào khác, vẫn có một bộ phận nhỏ tin rằng phong trào này tiến triển chưa đủ nhanh. Họ là những nhà tư tưởng khải huyền, tin rằng sự kết thúc đang đến gần và ai đó cần có hành động quyết liệt để cứu lấy tương lai của giống loài. Và tôi đoán, thị trưởng nói, Bertrand Sobrit là một người như thế. Chính xác, Shinkei nói, một thủ lĩnh của phong trào, ngoài việc là người cực kỳ thông minh, hắn còn rất có uy tín và đã chấp bút viết nhiều bài báo về ngày tận thế, làm sinh ra cả một cộng đồng những kẻ cuồng tín siêu nhân học. Hiện nay tín đồ cuồng tín của hắn sử dụng những bí danh như thế này, tất cả đều có một hình thức giống nhau, hai chữ cái và một con số có bốn chữ, chẳng hạn DG2064BA2105 hoặc cái bí danh mà ông vừa nhắc lúc đầu. FS2080, xin cây gật đầu, đó chỉ có thể là một bí danh siêu nhân học. Những con số và chữ cái có ý nghĩa gì không? Xin cây ra hiệu về phía máy tính của ông ta. Mở trình duyệt của ông ra, tôi sẽ chỉ cho ông. Thị trưởng có vẻ do dự, nhưng vẫn đi tới máy tính và mở một chương trình tìm kiếm. Tìm FM2030 và nghìn trang web xuất hiện. Cứ bấm vào bất kỳ trang nào cũng được, xin cây nói. Thị trưởng bấm mục trên cùng, mở ra một trang Wikipedia với hình một người Iran điển trai, Fereydao Esfandiari, người được mô tả là một tác giả, triết gia, nhà vị lai chủ nghĩa. Ông có công giới thiệu triết lý siêu nhân học cho nhiều người, cũng như đưa ra những dự báo có tính tiên tri về thụ tinh trong ống nghiệm, điều khiển di truyền và quá trình toàn cầu hóa nền văn minh. Theo Wikipedia, tuyên bố mạnh bạo nhất của Esfandiari là những công nghệ mới sẽ giúp ông sống được 100 tuổi, một trường hợp hiếm hoi với thế hệ của ông. Như một cách thể hiện niềm tin vào công nghệ tương lai, Fereydoun Esfandiari đổi tên mình thành FS2030, một bí danh hình thành bằng cách kết hợp chữ cái, chỉ tên và tên đệm của ông, cùng với năm ông sẽ tròn 100 tuổi. Buồn thay, ông chết vì bị ung thư tụy ở tuổi 70 và không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng để tôn vinh ông, những tín đồ siêu nhân học cuồng tín vẫn suy tôn FM2030 bằng cách tiếp nhận kỹ thuật đặt tên của ông. Vậy là Cuối cùng ông ta thì thào, như thể đang nghĩ thành tiếng. Người tình của Bechan Subrit, cô ả FS2080 này, rõ ràng là một trong những tín đồ siêu nhân học. Không còn nghi ngờ gì nữa, Shinkai đáp. Tôi rất tiếc tôi không biết chính xác FS2080 này là ai, nhưng... Đó là vấn đề của tôi, thị trưởng ngắt lời, vẫn đăm đăm nhìn ra biển. Tôi biết rõ, tôi biết đích xác ả là ai. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà và Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 74. Không khí được tạo tác bằng vàng vậy. Trong đời mình, Robert Langdon đã tới tham quan nhiều vương cung thánh đường lộng lẫy, nhưng không khí của Chiesa de Oro, nhà thờ vàng ở Saint Mark, luôn đem đến cho anh ấn tượng có một không hai. Trong nhiều thế kỷ, người ta nói rằng chỉ cần người ngửi không khí ở Saint Mark cũng sẽ làm cho bạn giàu có hơn. Câu nói này cần được hiểu không chỉ theo nghĩa ẩn dụ mà còn theo cả nghĩa đen. Với bề mặt nội thất bao gồm vài triệu viên gạch lát bằng vàng cổ, người ta nói nhiều phân tử bụi đang lững lờ trong không khí thực tế chính là những mạt vàng. Thứ bụi vàng lơ lửng này kết hợp với ánh nắng rực rỡ tràn vào qua ô cửa sổ lớn mé tây, tạo ra bầu không khí rực rỡ giúp những tín đồ sùng đạo có được sự giàu có về mặt tinh thần, và nếu hít thật sâu, họ còn có thể nhận được sự sung túc thực tiễn hơn dưới hình thức mạ vàng hay lá phổi. Vào giờ này, vòng mặt trời xuống thấp rọi qua cửa sổ mé tây, tỏa ra những tia nắng trên đầu Langdon như chiếc quạt lớn sáng rực hay một mái hiên bằng lụa tỏa sáng. Langdon không thể không hít một hơi thật mạnh, và anh cảm thấy Sienna cùng Fieris cũng làm y như vậy bên cạnh mình. Đường nào đấy? Sienna thì thào. Langdon ra hiệu về phía một lối cầu thang đi lên. Khu bảo tàng của nhà thờ nằm ở tầng trên, dành cho đàn ngựa xanh mắt, nơi mà Langdon tin rằng sẽ nhanh chóng hé lộ nhân dạng của vị tộc trấn bí ẩn đã cắt rời đầu của mấy con vật ấy. Khi họ leo lên cầu thang, anh nhận ra Ferris đang cố gắng thở, và Sienna bắt được ánh mắt Langdon. Điều cô đang cố gắng thực hiện suốt mấy phút qua, nét mặt cô hiện lên vẻ cảnh báo khi cô kín đáo hất đầu về phía Ferris và miệng nói gì đó mà Langdon không thể hiểu. Anh chưa kịp bảo cô nói rõ thì Ferris đã liếc nhìn lại, chỉ trễ một phần mấy giây vì Sienna đã đảo mắt và nhìn thẳng vào Ferris. Anh ổn chứ bác sĩ? Cô hỏi vẻ ngây thơ. Ferris gật đầu và leo nhanh hơn. Nữ sinh viên tài năng, Langdon nghĩ, nhưng cô ấy đang cố nói gì với mình nhỉ? Khi lên đến tầng 2, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thánh đường trải ra bên dưới. Điện thờ được kiến tạo dưới dạng một thập giá Hy Lạp, nhìn vuông vức hơn những hình chữ nhật kéo dài của nhà thờ Saint Peter hay Notre Dame, với khoảng cách từ lối vào chính tới bàn thờ ngắn hơn hẳn. Nhà thờ Saint Mark toát ra khí chất đường bệ vững vàng, cũng như tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là quá dễ tiếp cận. Bàn thờ của công trình này lại được bố trí phía sau một bình phong có cột trống. Trên đỉnh có cây thánh giá và Chúa Giêsu chịu khổ hình. Che chở phía trước là một ô đựng hình thánh chúa mỹ lệ và tự hào, là một trong những bệ thờ giá trị nhất trên thế giới, được mệnh danh là Pala de Oro, tán vàng. Phần hông nền lớn bằng bạc mạ vàng được xem là tấm vải vàng, nhưng vải chỉ có nghĩa tấm tranh thảm gồm những tác phẩm xưa hơn, cơ bản là tranh vẽ trên men kiểu Byzantine. Tất cả được đan kết trong một cái khung Gothic duy nhất, được trang điểm với khoảng 1.300 viên ngọc trai, 400 viên hồng lộng ngọc, 300 viên ngọc bích, cũng như ngọc lộ bảo, thạch anh tím và hồng ngọc. Pala de Oro cùng với đặt ngựa xanh mắc được coi là một trong những bảo vật đẹp nhất ở Venice. Nói về mặt kiến trúc, từ Basilica dùng cho bất kỳ nhà thờ phương Đông theo phong cách Byzantine nào ở châu Âu hay phương Tây, là một bản sao của các thánh đường, các thánh tông đồ do Justinian xây ở Constantinople. Nhà thờ xanh mắc mang phong cách đông phương đến mức các sách hướng dẫn du lịch thường gợi ý nơi này như một lựa chọn thay thế cho việc tham quan các giáo đường Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Đa phần trong số đó chính là những thánh đường Byzantine được cải biến trở thành các cơ sở thờ phụng Hồi giáo. London chưa bao giờ coi nhà thờ Saint Mark như một lựa chọn thay thế cho các giáo đường Hồi giáo ngoạn mục ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng anh phải thừa nhận rằng niềm đam mê của một người dành cho nghệ thuật Byzantine có thể được thỏa mãn nhờ một chuyến tham quan dãy phòng bí mật ngay cung thờ bên phải trong nhà thờ này. Trong đó có cất giữ thứ được gọi là kho báu của Thánh Mark, một bộ sưu tập gồm 283 thánh tượng, đồ trang sức và cốc rượu lễ quý giá thu thập được trong quá trình cướp phá Constantinople. London hài lòng khi thấy thánh đường khá yên tĩnh trong buổi chiều nay. Vẫn có người, nhưng ít nhất có đủ chỗ để di chuyển. Lèn lách qua những nhóm du khách, London hướng dẫn Ferris và Sina đi tới ô cửa sổ phía tây, nơi khách tham quan có thể bước ra ngoài để xem những chú ngựa trên ban công. Mặc dù tự tin vào khả năng nhận diện vị tổng trấn cần tìm, nhưng London vẫn thấy lo lắng về bước đi họ phải thực hiện sau đó. Tìm ra vị trí của tổng trấn, mộ của ông ta chăng, hay tượng. Việc này có lẽ cần đến một hình thức hỗ trợ nào đó, bởi lẽ có hàng trăm bức tượng trong nhà thờ, hầm mộ, ở bên dưới và cả những mộ vòm dọc phía đông của nhà thờ. London chú ý đến một nữ thuyết trình viên trẻ đang dẫn một đoàn khách và anh lịch thiệp ngắt lời cô. Xin lỗi, anh nói. Etovio có ở đây chiều nay không cô? Etovio à? Người phụ nữ ngơ ngác nhìn London. Có, tất nhiên rồi. Nhưng... Cô ấy đột ngột im bặt, mắt sáng lên. Ông là Robert London có phải không? London mỉm cười nhẫn nại. Vâng, tôi đây. Tôi có thể nói chuyện với Eto được không? Được, được. Người phụ nữ ra hiệu cho nhóm tham quan của mình đợi một lúc và chạy vội đi. London và người phụ trách bảo tàng Eto Vio đã từng cùng xuất hiện trong một phim tài liệu ngắn về thánh đường này và họ vẫn giữ liên lạc với nhau kể từ đó. Eto viết sách về thánh đường này, London giải thích với Sienna, thực tế là có vài quyển kia. Sienna vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ về Ferris, người vẫn đang theo sát London, trong lúc anh dẫn cả nhóm đi tới cửa sổ phía tây để quan sát đàn ngựa. Qua cửa sổ, họ thấy phần thân sau rắn chắc của đàn ngựa thật nổi bật trên nền trời chiều. Trên ban công bên ngoài là những du khách đi bách bộ để tận hưởng cơ hội tiếp xúc thật gần với đàn ngựa, cũng như toàn cảnh quảng trường xanh mát ngoạn mục. Chúng đó, Sina kêu lên, chạy về phía cánh cửa mở ra ban công. Không hẳn, London nói, đàn ngựa chúng ta nhìn thấy trên ban công thực tế chỉ là bản sao thôi. Đàn ngựa ở nhà thờ xanh mát được cất giữ bên trong vì lý do an toàn và bảo quản. London hướng dẫn Sienna và Ferris đi dọc hành lang về phía một hốc phòng sáng đèn, nơi có một nhóm bốn chú ngựa sống hệt đang như chạy nước kiệu về phía họ, từ lối đi có mái vòm bằng gạch làm nền phía sau. London ra hiệu về phía những bức tượng, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đây mới là bản gốc. Mỗi lần nhìn thấy những chú ngựa ở khoảng cách gần như vậy, London đều không thể kìm được nỗi kinh ngạc trước kết cấu và chi tiết hệ thống cơ bắp của chúng. Diện mạo ấn tượng của phần da ngựa càng nổi bật nhờ lớp xỉ đồng màu xanh vàng lộng lẫy bao phủ toàn bộ bề mặt. Với London, việc nhìn thấy bốn chú ngựa này được giữ gìn nguyên vẹn, bất chấp quá khứ đầy sóng gió của chúng, luôn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của bảo tồn nghệ thuật. Vòng cổ của chúng, Sina nói, tay chỉ những chiếc vòng cổ trang trí quanh cổ ngựa. Anh nói chúng được cho thêm vào phải không, để che đi mối nối à? London đã kể cho Sienna và Ferris về chi tiết đầu bị chặt lạ lùng mà anh đọc được trên trang web Hiệp hội RCA. Hiển nhiên rồi, London nói và tiến về tấm biển thông tin dựng gần đó. Roberto, một giọng nói thân thiện vang lên phía sau họ. Anh xem thưởng tôi quá. London quay lại, thấy một người đàn ông tóc bạc trắng, tê tỉnh, mặc bộ cánh màu lam và đeo cặp kính có một sợi xích vòng quanh cổ, đang lách qua đám đông. Anh dám đến Verney mà không thèm gọi cho tôi à? London mỉm cười và bắt tay người đàn ông. Tôi thích cho anh sự ngạc nhiên, Eto, trông anh khỏe lắm. Đây là các bạn tôi, bác sĩ Brooke và bác sĩ Ferris. Eto chào họ, sau đó đứng lùi lại, đánh giá London. Đi du lịch với các bác sĩ à? Anh bị ốm sao? Còn quần áo của anh nữa, anh đang biến thành dân Ý đó à? Không, Langdon nói, phì cười. Tôi đến để lấy một số thông tin về đàn ngựa. Eto có vẻ tò mò. Còn điều gì mà giáo sư nổi tiếng chưa biết đến nào? Langdon cười to. Tôi cần biết về vụ chặt đầu những chú ngựa này để vận chuyển vào thời thập tự chinh. Etovio nhìn cứ như thể Langdon vừa hỏi về bệnh trĩ của nữ hoàng vậy. Chúa ơi, Robert, ông thì thào. Chúng tôi không nói về chuyện đó. Nếu anh muốn xem những cái đầu bị chặt thì tôi có thể cho anh xem tượng thủ cấp của Camagnola nổi tiếng hoặc... Chú thích Camagnola Francesco Busone 1832-1432 thường được gọi là bá tước Camagnola, là một nhà lãnh đạo người Ý. Ông sinh tại Camagnola trong một gia đình nông dân nghèo. Ông bắt đầu sự nghiệp quân sự khi mới 12 tuổi và nhanh chóng trở thành một chiến tướng xuất sắc. Ông bị chính Gian Galeazzo Visconti, quận công Milan, người mà ông phục vụ, nghi ngờ và bỏ tù rồi kết án xử tử ngày 5 tháng 5 năm 1432. Eto, tôi cần biết vị tổng trấn Verni nào đã cắt những chiếc đầu này. Chuyện đó chưa hề xảy ra, Eto phản bác. Tôi có nghe nói nhiều câu chuyện, dĩ nhiên rồi, nhưng trong lịch sử ít thấy thông tin gợi ý về vị tổng trấn nào phạm phải. Eto, làm ơn giúp tôi đi, Langdon nói. Theo giai thoại thì là vị tổng trấn nào? Eto đeo kính lên và nhìn Langdon. Chật, theo giai thoại, những chú ngựa yêu dấu của chúng tôi được chở đến Verni bởi vì tổng trấn dối trá và quyền uy nhất. Dối trá? Phải, vị tổng trấn lừa tất cả mọi người tham gia thập tự chinh. Ông ấy nhìn Langdon chờ đợi. Vị tổng trấn lấy tiền công quỹ để xong buồm đến Ai Cập, nhưng lại chuyển hướng quân lính và cướp phá Constantinople. Nghe giống như hành động bội bạc, Langdon đăm chiêu. Và ông ta tên là gì? Eto cau mày. Robert, tôi nghĩ anh là một sinh viên về lịch sử thế giới mà. Phải, nhưng thế giới rộng lớn và lịch sử rất dài. Tôi có thể phải cần đến sự trợ giúp. Tốt thôi, một manh mối cuối cùng. Langdon định phản đối, nhưng lại cảm thấy mình đang lãng phí công sức. Vị tổng trấn của anh sống thọ gần một thế kỷ, Eto nói. Một phép màu ở thời đại của ông ta, những người mê tín gán tuổi thọ của ông ta cho những hành động táo bạo trong việc lấy hài cốt của Thánh Lucia từ Constantinople và đưa trở về Verni. Thánh Lucia bị mù mắt do... Ông ta moi xương kẻ mù loà. Siena bột miệng, mắt nhìn Langdon, cũng vừa có ý nghĩ tương tự. Eto nhìn Siena với ánh mắt kỳ lạ. Nói như vậy cũng được, tôi cho là thế. Ferris bỗng tái nhợt, như thể ông ta vẫn chưa lấy lại nhịp thở sau cuộc cúc bộ dài qua quảng trường và trèo lên cầu thang. Tôi cần nói thêm, Eto nói, vị tổng trấn này rất yêu kính Thánh Lucia, bởi vì chính ông ta cũng mù lòa. Ở tuổi 90, ông ta đứng giữa quảng trường này, không nhìn thấy ai cả, và thuyết giáo về thập tự chinh. Tôi biết ông ta là ai rồi, Langdon nói. Chà, tôi cũng hy vọng như vậy, Eto mỉm cười đáp lời. Vì trí nhớ thị giác của Langdon làm việc tốt với các hình ảnh hơn là những ý tưởng không có bối cảnh, nên trong đầu anh hiện ra một tác phẩm nghệ thuật. Một minh họa nổi tiếng của Gustave Doré mô tả vị tổng trấn mù lòa, nhăn nheo, hai tay giơ cao trên đầu khi ông ta khích lệ một đám đông gia nhập thập tự chinh. Tên bức minh họa của Doré còn rất rõ ràng trong tâm trí anh. Dandolo, thuyết giáo thập tự chinh. Enrico Dandolo, Langdon tuyên bố, vị tổng trấn sống mãi. Có thế chứ, Eto nói. Tôi sợ đầu óc anh già cỗi mất rồi, bạn của tôi. Cũng như cơ thể tôi thôi, ông ấy được chôn ở đây à? Dandolo ấy hả? Eto lắc đầu. Không, không phải ở đây. Thế ở đâu? Siena hỏi. Ở sinh tộc trấn à? Eto tháo kính, nghĩ một lúc. À, để tôi nghĩ một lát. Có rất nhiều tộc trấn, tôi không thể nhớ ra. Eto chưa kịp kết thúc, thì một thuyết trình viên hốt hoảng chạy đến và kéo ông sang bên, thì thào vào tai. Eto sững sờ, trông đầy cảnh giác, rồi lập tức chạy tới lan can, nhìn xuống điện thờ phía dưới. Một lúc sau, ông ấy quay lại phía Langdon. Tôi sẽ trở lại ngay. Eto hét to, rồi vội vã chạy đi, mà không thèm nói thêm lời nào khác. Ngơ ngác, Langdon chạy ra lan can và nhìn xuống. Có chuyện gì dưới kia nhỉ? Ban đầu, anh chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ có những du khách đi lại xung quanh. Nhưng một lúc sau, anh nhận ra nhiều khách tham quan đang chăm chú nhìn về một hướng, phía lối vào chính. Qua đó có thể thấy một nhóm binh sĩ mặc áo đen vừa bước vào nhà thờ và tỏa xa khắp lối vào chính, chặn tất cả đường xa. Đám lính áo đen, Langdon cảm thấy tay mình bám chặt lấy lan can. Robert, Sina gọi to phía sau anh. Langdon vẫn không rời mắt khỏi đám lính. Làm thế nào họ lại tìm ra bọn mình nhỉ? Robert, cô gọi khẩn cấp hơn. Có chuyện không hay, giúp em. Langdon quay đi khỏi lan can, ngơ ngác vì những tiếng kêu cứu của cô. Cô ấy đi đâu rồi? Một lát sau, anh nhìn thấy cả Sienna và Ferris trên sàn ngay phía dưới đàn ngựa nhà thờ Saint Mark. Sienna và Ferris đang quỳ bên cạnh bác sĩ Ferris. Người vừa ngã sụp xuống trong cơn co giật, tay ôm chặt lấy ngực.